Học nhìn lại hiểu và thương. Lắng lòng nghe
đại chúng. Hôm nay là tối Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật thành đạo. Và tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối trong cái cuối tuần này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm nay trời ấm hơn hôm qua. Và hôm qua thì mình học một cái vài đoạn kinh Pháp Hòa được trích trong kinh để Đức Phật định nghĩa chữ Sa Môn mà quý vị thường nghe nói. Thì hôm qua mình học phần 1 rồi, hôm nay mình tiếp tục nói về, tiếp tục cái phần nói về hạnh của chư các vị Sa Môn. Thì chữ Sa Môn á là một trong những từ để chỉ cho các vị tu theo Phật. Tiếng Phạn là Samana thì có nghĩa là các vị tu sĩ sống theo lời của Phật, hay là đơn giản là những người tu. Còn nếu mà nói sâu sắc á, thì Sa Môn là những người, những người gì? Cần giả, tức giả và bần giả. Cần giả là người siêng năng, tức giả là người bỏ cái ác, siêng năng làm cái lành, tức giả là bỏ cái ác, bần giả là sống kham khổ, sống chịu khó chịu cực và tu đạo. Ngày hôm qua mình nói có bốn loại sa môn. Quý vị có nhớ ông Thuần Đà đó, là một ông cụ già ở một cái làng gần nơi chỗ Đức Phật Niết Bàn. Thì khi mà Đức Phật đi bộ đến cái làng Kushinaga đó, thì Đức Phật quyết định là sẽ dừng chân lại ở đó và thị tịch ở đó. Thì trên đường đi thì gần đó có một ông già cả trăm tuổi rồi. Tên của ông là Kunda, mình âm lại là Thuần Đà. Thì ông nghe Phật đến thì ông xin Phật được cúng dường, và sau đó thì xin Phật đi xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia rồi đó, ông là người đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Và sau khi mà Đức Phật cho ông cái cơ hội để mà hỏi đạo lần cuối cùng, thì ông hỏi là sa môn có mấy loại. Thì Đức Phật nói sa môn có bốn loại. Ngày hôm qua mình nói đó, thứ nhất là gì? Thứ nhất là thắng đạo sa môn, tức là những vị này chứng được quả A-la-hán. Thứ hai là thuyết đạo sa môn, phải không? là những người đang trên đường tu tập, tuy chưa chứng quả nhưng mà hiểu được giáo lý của Phật, hiểu lời Phật dạy rồi đi giảng thuyết cho người khác, gọi là thuyết đạo sa môn. Rồi thứ ba là gì? Là hoạt đạo sa môn, là những vị sa môn này tuy chưa xuất gia nhưng chưa được khai ngộ, còn ở phàm phu, tuy nhiên vẫn sống đúng theo giới luật. Cái này là cũng giống mình, cái này là cư sĩ tại gia cũng có thể liệt vào đây, là hoạt đạo sa môn, là không có xuất gia cũng không có chứng ngộ, nhưng mà những vị này có giữ giới luật, có giữ giới pháp, còn ở trong phàm phu nhưng mà vẫn nỗ lực tu hành. Thì bây giờ là mình đấy, mình là những người còn đang trong vòng phàm phu. Phàm phu là những người rất là bình thường ở trong cuộc sống này, thấy không? Và cái cuối cùng, và chúng ta dĩ nhiên là dù người tăng hay là tục cũng không ai muốn trở thành những người ố đạo sa môn, tức là làm cho đạo pháp bị người ta có cái nhìn không có đẹp. Cho nên nếu mình là một Phật tử thì mình, hay là người xuất gia, thì mình cũng phải sống, mình thứ nhất là thực hiện cái hình tướng của mình như thế nào, cái nội tâm mình tu như thế nào chưa ai biết, nhưng mà trước hết là người ta nhìn vô cái hình tướng mình cái đã, thấy không? Thành thử là một cái người xuất gia thì phải có cái oai nghi tế hạnh của một người xuất gia. Còn đã là một người Phật tử thì mình cố gắng mình có được những cái nét đẹp của người Phật tử khi mình đến chùa, khi mình hành xử với nhau. Nếu như vậy đó thì nó mới rõ đúng là mình là những người hoạt đạo sa môn, chứ mình không phải là những người ố đạo sa môn. Thì đó là mình lượt lại. Ví dụ như một vị đi xuất gia rồi, sáng nào cũng ra quán cà phê ngồi, rồi kéo một điếu thuốc, rồi hút uống ly cà phê, nói chuyện với người thế gian thì đâu có được, không? Cái người xuất gia thì sáng là phải ở chùa công phu, ngồi thiền, ngồi tịnh, chứ đâu có thể nào mà ra đường mà ngồi uống ly cà phê, kéo cái ghế đẩu rồi ngồi rồi kéo điếu thuốc rồi nghiêu ngao hút được như vậy, không? Thành tử ra nó không phải. Cho nên mình, hay là khi mình làm lễ tụng kinh cũng vậy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ không lẽ Pháp Hòa ngồi lên đây cầm cái phone theo, rồi điện thoại reo cái bắt lên cái cho tôi xin nghỉ một chút thôi, alo, thì nó kỳ quá, phải không? Thành thử ra cái phương tiện, cái phone thì mình sẽ dùng ở một cái lúc nào đó, chứ không phải lúc nào. Ngay cả Phật tử, quý vị vô làm lễ, quý vị đi vô nghe pháp, tuyệt đối là không nên nghe phone, không? Mà thậm chí còn mình phải tắt cái phone nữa kìa. Mình phải tắt cái phone để chi? Để mình thể hiện rằng mình đã đi vào ở trong cái đạo tràng rồi. Hồi sáng mình nói đó, trang nghiêm bồ đề, trang nghiêm bồ đề tâm, thì trong đó trước hết là mình phải trang nghiêm đạo tràng. Mà trang nghiêm đạo tràng thì không thể nào mà chúng ta vào trong đạo tràng mà chúng ta còn cầm cái phone tay theo. 30 năm trước mình không có cái phone thì mình cũng vậy thôi, phải không? Tại sao bây giờ mình có cái phone là quá chừng cái phương tiện rồi, thì bây giờ chỉ có xin mình 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mình vào trong này, mình đừng cầm cái phone theo mà mình vẫn không làm được, thì có phải là mình rồi người ta nhìn mình sao? Thành thử ra nên tắt cái phone, còn thậm chí nữa là không nghe phone, tắt phone hoặc là để ở cái chế độ rung để bây giờ mắc cái chi mà mình chỉ có một ngày. Xưa người ta không kiếm được mình cả ngày rồi sao, còn bây giờ người ta bất quá là không kiếm được mình trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu như trường hợp cái chuyện bất như là quan trọng dữ lắm thì mình có thể nhẹ nhàng mình bước ra khỏi chỗ đó để mình bắt cái phần phone lại người ta, chứ còn ngay trong cái thời gian đó thì không nên cầm cái phone, nên nó mất đi cái trang nghiêm. Thì người ta nhìn vô mình, ta thấy trời ơi sao mà nó hỗn tạp, nó không có một cái gì thứ lớp hết, phải không? Thành thử ra nên là như vậy. Thậm chí mình lên chánh điện cũng vậy, mình phải giữ cái không khí tĩnh lặng, cần nói cái gì thì nói vừa đủ nghe. Thường thì mình có quen là mình lên ngồi cái là bắt đầu thầy chưa ra hay là chưa tới giờ lễ là bắt đầu mình quen cái cách là mình nói chuyện. Thật sự ra Phật thì không hề có trách móc gì mình hết, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình ảnh mà của cái người đệ tử của Phật khi đến chùa, khi hành xử, đặc biệt là các vị xuất gia nữa, hay là các vị mặc Phật tử thuần thành nữa, thì không nên. Cho nên mình phải cố gắng, mình nhớ cái đó rồi mình làm. Rồi ở một cái bài kinh khác, Đức Phật nói các vị tỳ kheo có bốn loại hay là bốn hạng. Thứ nhất là gì? Sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng và sa môn tinh luyện. Hồi nãy là mình nói bốn loại rồi: thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ố đạo sa môn. Rồi một đoạn kinh khác Đức Phật nói cái người tu của mình cũng giống như là một cái hồ sen vậy đó. Một cái hồ sen ở bên đường, khi người ta đi đường nóng bức, mệt mỏi, mà nếu mà người ta đến cái hồ sen đó mà người ta uống được một miếng nước, hay là người ta ngửi được cái mùi thơm của hoa sen, người ta nhìn những cánh sen, tự nhiên cái mệt nhọc của người ta nó giải trừ đi được. Thì cái nhóm tu hành đệ tử của Phật cũng giống như một cái hồ sen vậy đó. Mỗi người là một cành sen, đóa sen, lá sen, nhụy sen, hương sen gì đó. Mình phải làm sao mình kết hợp lại để mà nó tỏa ra được một cái hồ sen thơm ngát, mà người ta tới gần mình mà người ta cảm thấy được cái sự nhẹ nhàng. Rồi nói đến cái chuyện mà gọi là Phật đưa ra bốn hạng. Thứ nhất là sa môn, gọi là sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng và sa môn tinh luyện. Rồi Phật mới giải thích thế nào là sa môn bất động. Sa môn bất động là đoạn trừ ba kiết sử. Thưa đại chúng, bây giờ trước hết mình nói về kiết sử ha. Chữ kiết á, còn được đọc là kết. Kết hay kiết là cùng một chữ. Mà kiết hay là kết nghĩa là gì? Nghĩa là cột, trói lại. Còn chữ sử là gì? Sử là nó sai khiến mình. Nó cột, xong rồi nó sai khiến mình. Thì nói về cái kiết sử này thì có 10 cái kiết sử. 10 cái kiết sử, mà có 5 cái kiết sử mà nó thô. Nó thô là mình bị nó là ta thấy liền. Cái mình bị nó là ta thấy liền thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hạ phần kiết sử. Còn có những cái kiết sử phiền não, nói chung là phiền não đi, thôi vậy nói phiền não cho đại chúng vậy. 10 cái phiền não thì trong đó có 5 cái phiền não gọi là thô, 5 cái phiền não gọi là vi tế. Mà cái thô á, thì người ta gọi là hạ phần, hiểu không? Còn cái vi tế ta gọi là thượng phần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa có cái có một cái tham ở trong lòng. Quý vị nhìn quý vị biết không? Không biết. Tại vì cái tham nó ẩn ở bên trong mà. Mà người đã tham thì người ta phải suy nghĩ cách nào để tham. Không lẽ trước mặt mọi người thọ tan cấp ta thấy sao? Phải không? Thành thử phải vi tế là làm sao thấy cái đó rồi. Rồi giả bộ làm gì đó rồi lát cái đi ngồi anh chị ở đây chơi nha, tôi tới đây tôi rửa tay chút, thiệt sự là trở lại cái chỗ đó để mình có cái cách nào đó mình lấy cái món hàng đó, ví dụ vậy. Thì cái đó là chính gì nó đều là phiền não, nó sai sử mình. Nhưng mà hễ cái gì nó vi tế thì gọi là thượng phần, và cái gì mà nó thô thiển bên ngoài người ta thấy được thì gọi là hạ phần. Thì ở đây Đức Phật nói là trừ được cái đoạn được cái ba cái kiết sử là thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ. Ba cái này là hạ phần nè. Không? Bây giờ phải nói thân kiến là gì? Thân kiến tức là cái thấy sai lệch về cái thân của mình. Ví dụ như thân của mình á, nếu mà nói về sạch dơ nè, thân mình là bất tịnh hay tịnh? Bất tịnh. Tại nếu mà nó tịnh á, sạch á, thì mình đâu có phải rửa, mình đâu có phải tắm chùi, mình đâu có phải kiếm dầu thơm, mình đâu có phải kiếm đủ thứ mình làm lên cho nó tạm tạm. Không? Thì chính cái gốc là nó đã, thân này là thân bất tịnh. Rồi bây giờ cái thân này là nó thường hay là nó không thường? Nó không thường. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh à? Phải không? Thưa đại chúng, Phật nói bài kinh, ngẫm nghĩ mình thấy Phật nói, Phật nói con người mình nó có 5 cái mình không thể biết trước. 1, chừng nào mình bệnh. 2 là sẽ bệnh gì. 3 là chừng nào mình chết. 4 là chết ở đâu. 5 là sau khi chết sanh về đâu. Quý vị thấy Phật hay không? Mình có bao giờ mình nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Chừng nào giàu. Mình cứ lo gì đó. Nhưng mà Phật là Phật nhắc mình. Cho nên Phật không có bi quan. Nhưng mà Phật là cái người thấy biết tất cả. Mà hãy thấy chúng sanh quên cái gì thì Phật chỉ cho chúng sanh đừng quên cái đó. Cái đó là cái lẽ thật đó, đừng có quên. Chừng nào bệnh, đúng không? Không biết. Bệnh gì? I don't know. Không? Rồi nói chừng nào bệnh, rồi bệnh gì, nói chừng nào chết, chết ở đâu, và sau khi chết đi về đâu, không biết. Thì rõ ràng là cái mình là cái người hay quên, mà cũng thích nhớ, mà nhớ gì biết không? Nhớ cái gì mà ta không tốt với mình. Tôi nói thiệt với chị, bắt đầu ngồi khoe chứ. Tôi nói thiệt chị, tôi nói rồi, giờ tôi có chết tôi cũng không quên đâu. Mà thiệt sự những cái lành, cái thiện, cái hay không nhớ. Ví dụ bây giờ mình nghe bài pháp nè. Trời ơi, nghe thầy đó thầy giảng. Trời, thầy giảng hay ghê vậy. Mà rốt cuộc mình không lượm được gì bỏ hết á. Mà thử thời á, thử mà thí dụ thầy nói một cái câu gì mà chạm tới mình coi, không bao giờ tôi đi nghe ông thầy đó nữa đâu. Tại sao thì nó chạm tới mình? Rồi tại sao cái biết bao nhiêu cái tốt thầy nói mà không nhớ? Sa môn bất động là bây giờ nói là cái người mà sa môn bất động là cái người thấy được ba cái này. Nếu người nào mà đoạn được cái thân kiến, tức là cái thấy sai lệch về thân. Thân này bất tịnh thì cho nó là tịnh. Thân này vô thường cho nó là thường. Phải không? Rồi hoài nghi. Thì thưa đại chúng, ngài Phật Âm Buddha Gosa đó, ngài định nghĩa chỗ này. Ngài muốn nói cho mình biết rằng đừng có lầm cái chữ hoài nghi. Có nhiều người nói tu hành không cho tôi nghi ngờ thì làm sao tôi hiểu được. Không phải. Cái chữ nghi ở đây là gì? Tu là phải được quyền. Chứ nghi là trước hết là mình phải thắc mắc. Mình thắc mắc cái gì mình không hiểu, mình phải hỏi. Hỏi cho tường tận để rồi mình tu. Chứ còn không phải tu mà rồi không biết gì hết. Ai nói gì cũng nghe thì cái đó nó trở thành là gì? Cuồng tín, mê tín, chứ không phải là những người tỏ ngộ. Mà cái người không biết thì phải hỏi. Phá Hoà ví dụ, bây giờ quý vị vô chùa, quý vị thấy người ta thắp ba cây hương, quý vị không hiểu, quý vị hỏi: à thưa thầy, tại sao trong Phật giáo mình á, nhang thắp ba cây, Phật lại ba lại? Thí dụ vậy. Thì mình không biết thì mình hỏi. Cái mà cái không biết đó mà thật tâm muốn biết thì gọi đó là hoài nghi. Nhưng mà cái nghi đó để làm gì? Để làm cho mình, một khi mình nghi là mình phải hỏi, hỏi cho rõ ràng, từ đó mình không có mê lầm. Chứ còn nói thôi tu không được nghi, tu không được nghi, thì cuối cùng mình thành gì? Cuồng tín, mê tín, không biết gì hết. Thì ngài không đồng ý cái chỗ đó. Cho nên ngài giải lại cho mình hiểu cái chỗ nghi. Nhưng một khi mình đã hiểu rồi, một khi mình đã hiểu rồi thì mình phải phát tâm cải thiện, làm tốt mà cái mình xưa nay chưa hiểu đó. Thì nếu mà người nào mà tu mà ôm cái nghi đó thì tu cũng đến nơi đến chốn. Mà rõ ràng không biết gì hết thì thờ mờ mờ, không biết mình phải làm. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa biết tụng kinh cầu an, ví dụ người ta mời tới, nói thầy đi tới tụng thời kinh cầu an được không? Dạ được. Tự tin lắm, tại vì mình nắm rõ cái mình không biết gì hết. Mời cầu an, dạ được chứ, tôi đi. Nhưng mà thiệt sự trong bụng đánh lô tô dữ lắm, không biết lát tụng cái gì nữa. Hay không, mà lên phục nguyện rồi nó rớt lên rớt xuống, rồi mỏ chuông rồi kinh kệ. Vì mình chưa nắm rõ cái mình làm, tức là chính bản thân mình cũng còn nghi ngờ cái việc mình làm. Chẳng hạn như giờ ta hỏi chị, ngày mai tôi có khách, chị nấu giùm tôi nồi canh chua được không? Nếu mình biết nấu canh chua dễ dàng, muốn bao nhiêu người mình nấu dễ. Ví dụ bây giờ là không biết nấu, ngờ ngợ nấu đại khái vậy. Thành thử cũng lấy đồ ra gọt bắt lên nấu, nhưng mà chưa thật sự hoàn toàn tự tin vào cái nồi canh chua của mình. Có phải vậy không? Thì cũng như thế. Nếu mình tu mà mình rõ ràng, không còn nghi ngờ mê lầm đó, chỗ này là không còn mê lầm, thì mình tu tiến. Còn nếu như mình còn thân kiến, còn nghi ngờ. Và cái thứ ba là gì? Thứ ba là giới cấm thủ. Cũng Ngài giải thích, Ngài nói rằng á, giới cấm thủ á, có nghĩa là không có bị chấp trước vào những cái giới luật mà chúng ta thọ trì, mà chúng ta biết linh động uyển chuyển trong mọi sự việc. Cho nên giữ giới mà không thấy có giới gì để giữ hết. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ, hồi trưa lễ quy y Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình nghe trời ơi, thọ năm giới, giữ năm giới cực quá, không có tự do. Mà thiệt sự trong cuộc sống này, chúng ta nghĩ đi, có cái gì mà chúng ta làm mà không có theo luật lệ không? Ở cái xứ này nè, mà ở đâu cũng vậy thôi. À, mình thấy người cái đèn nó bật lên cho người đi bộ, thì người lái xe phải dừng, người đi bộ đi. Rồi mình thấy cái người đi bộ mà bên kia đèn nó đưa cái tay về, nó quạt, nó không cho đi thì không được đi nữa. Rồi đèn xanh đi. Quý vị giữ cái luật đó mà quý vị có bực bội gì không? Đâu có bực bội mà có giữ luật không? Rõ ràng là có giữ luật. Có giữ luật nhưng mà không khổ lụy vì vấn đề giữ luật. Thì cũng như vậy. Cho nên ba cái kiết sử ha. Thân kiến, nghi ngờ và gì nữa? Giới cấm thủ. Ừ. Người nào mà đoạn được ba cái đó, người đoạn được ba cái đó thì gọi là gì? Đoạn được ba cái đó gọi là sa môn bất động. Tại sao vậy? Tại vì người này bây giờ chứng được sơ quả của tứ quả. Sơ quả là tu đà hoàng. À, mà tu đà hoàng á, được gọi là thất lai. 7 lần trở lại đời này. Cao tay lắm là 7 lần. 7 lần. Thì quả tu đà hoàng còn được dịch nghĩa là gì? Là nhập lưu. Nhập lưu tức là vào dòng thánh. Tức là những vị này không còn thối lui nữa. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình là Phật tử nè. Mấy chục năm sanh ra trong một gia đình Phật tử. Bắt đầu biết đi chùa, học Phật Pháp. Bây giờ có ai nói nghiêng nói ngửa, có chiêu dụ mình cách nào, tâm mình còn lui sụp không? Không lui sụp thì đây là mình chứng được sơ quả rồi đó. Chứng sơ quả là gì? Chứng được cái không có thối lui, giữ lưu tức là vào dòng thánh rồi. Đó. Rồi bây giờ tới sa môn sen trắng. Sa môn sen trắng là gì? Đoạn được năm kiết sử. Năm kiết sử. Năm kiết sử là thân kiến nè, nghi ngờ nè, giới cấm thủ nè, dục và sân. Hồi nãy cái mà sa môn bất động là đoạn 3 thôi. Đoạn thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ là bất động sa môn. Rồi tiến lên một bước nữa là sa môn sen trắng, là đoạn thêm 2 nữa là dục và sân. Cái này gọi là năm hạ phần kiết sử. Cái người nổi giận biết không? Mình nhìn mình biết không? Biết. Cái mặt đỏ rần lên. Không? Có nhiều người giận là mặt đỏ rần, tay chân run, mắt hết tròng đỏ, toàn tròng trắng không? Ai muốn trồng gì đó trồng. Thì thưa đại chúng là bây giờ mình nói á, cái này mà quý vị mà chịu khó nghe chút là giống như mình hiểu được 4 quả thanh văn vậy đó. Cái người mà trừ được 3 cái đầu tiên, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, là người đã chứng được cái đầu quả đầu tiên là tu đà hoàng. Sơ quả tu đà hoàng và gọi là nhập lưu. Rồi người nào mà đoạn thêm 2 cái nữa là tham và sân, thì người đó chứng được nhị quả tư đà hàm. Mà tư đà hàm là người này cái quả trước là 7 lần trở lại, còn người này là cái gì? Người này là còn 1 lần trở lại thôi, gọi là môn sen trắng, gọi là nhất lai. Hồi nãy là thất lai, cái này là nhất lai. À, Lai là trở lại đó. Rồi sa môn sen trắng, rồi giờ tới sa môn sen hồng. Sa môn sen hồng là gì? Đoạn được năm hạ phần kiết sử, người này chứng được bất lai. Bất lai là không trở lại. Hồi nãy là thất lai, rồi nhất lai, rồi bất lai. Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Và cái cuối cùng là sa môn tinh luyện. Sa môn tinh luyện là gì? Là đoạn các phiền não ngay đời này, thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, an trú, vô lậu, tâm giải thoát. Cái người mà đã chứng ngộ và chứng đạt, ngộ với đạt. Ngộ là nhận ra được, nhưng mà chưa tu, phải tu mới chứng. Cho nên mình là cái người á, kiến đạo, rồi phải tu đạo, rồi mới chứng đạo, hay là đạt đạo. Không? Chứ đâu phải bình thường đâu. Nhiều khi mình chỉ mới có ngộ thôi. Ngộ là tỉnh thôi. Nói trời ơi, giờ tôi biết rồi. Mà biết rồi sao? Không làm gì hết à? Cũng giống như đây bác sĩ vậy đó. Trở về mừng quá. Trời ơi má ơi, bác sĩ nói con bệnh rồi. Rồi hỏi sao đứa con? Dạ vậy thôi, con về. Không lấy thuốc. Không lấy thuốc, không trị bệnh thì sao hết không? Thì mình mới có ngộ thôi. Chứ ngộ là cái người kiến là thấy, ngộ là biết, chứng là rồi mình phải tu, tu rồi mới chứng. Cho nên sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng và sa môn tinh luyện. Tinh luyện là gì? Là người này là thường xuyên tập luyện một cách tinh tường những gì mà người này đã tu tập. Thì phiền não á, căn bản á, là có thân kiến nè, hoài nghi nè, giới cấm thủ nè, tham nè, sân nè. Năm cái đó gọi là năm hạ phần kiết sử. Rồi năm thượng phần là gì? Sắc ái, vô sắc ái, ngạo mạn, trạo cử và vô minh. Trạo cử là gì? Trạo cử tức là tâm trí của mình nó không yên. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây mà tâm của mình nó nhảy nhót, nó thế này thế kia, nó cử động. Cử động thì nó có hai mặt. Nhúc nhích, ngồi không yên là một hình thức trạo cử. Thấy không? Còn cái chuyện mà trạo cử do đau nhức là không tính. Nói vậy để an ủi ha. Các vị nào mà ngồi ở dưới mà đau nhức thì mình có nhúc nhích à, trở chân rồi thì đừng buồn. Nói này tôi trạo cử. Có nhiều khi á, mình còn khỏe nhưng mà tại vì cái tâm mình nó làm sao? Nó lăng xăng. Trạo cử là một hình thức lăng xăng. Lăng xăng từ trong, ở bên trong lẫn bên ngoài. Ví dụ như có nhiều người họ làm gì mình cũng thấy lăng xăng, đi hay là đứng hay làm gì. Thì cái người mà mình lăng xăng như vậy đó, mình phải tập, tập trở lại. Thí dụ như phải thiền cho nhiều. Ngồi thiền để chi? Để bớt cái tật lăng xăng. Tại vì lăng xăng là nhúc nhích mà cứ đi tới lui và bắt ngồi ở chỗ. Tập đến khi nào mình thuần. Cho người nào mà lăng xăng mà đi tu cũng cực lắm đó. Đúng không? Lên mà đắp y mà lăn xăng nó xúc nút. Rồi lại rồi thế này thế kia. Rồi thì bây giờ hôm qua giờ mình nói đó, sa môn có ba nghĩa căn bản ha. Có bốn loại thắng đạo, thuyết đạo, hoạt đạo, ố đạo. Rồi có bốn loại nữa là gì? Sa môn bất động, sa môn sen trắng, sa môn sen hồng, sa môn tinh luyện. Rồi bây giờ mình nói cái cách tu của sa môn. Trước hết là một vị sa môn phải có giới hạnh. Thật sự thì cái này căn bản ai cũng có hết. Từ cư sĩ, quý vị nhớ, bất cứ một đạo giáo nào, nếu đạo giáo đó hướng dẫn cho chúng ta trở về với con đường đạo đức, thì đạo giáo đó nhất định phải có giới luật. Bởi vì sao? Chính giới luật mới đưa con người đến cái đạo đức được. Không có giới luật làm sao có đạo đức. Cho một người Phật tử mà muốn tạo cho mình cái nền tảng căn bản đạo đức thì không cái gì khác hơn ngoài năm giới. Bởi vì chính năm giới đó, chẳng hạn như không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh, ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Nếu nói ngoài đời thì người này quả là một cái người có cái nhân cách tốt, có một cái nhân cách sống tốt. Rồi nếu nói hơn nữa là một người này có cái đạo đức, không? Cho nên cái người mà có cái đạo đức là người đó họ luôn luôn họ giữ đúng những cái quy luật, mà họ không bao giờ họ làm những cái điều gì sai quấy, trái với những cái điều mà không có đúng, mà có thể tác hại tới cho người. Cho nên ở đây á, thân khẩu ý hành chúng ta phải thanh tịnh, minh chính, cởi mở, không có tì vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì thân hành thanh tịnh ấy mà khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến: chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh đến mức độ này, như vậy là vừa đủ đến mức độ này. Như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Thưa đại chúng, con người mình sống mỗi ngày không có lúc nào mà chúng ta không dụng tới ba nghiệp: thân, miệng, ý. Lúc nào phải có, lúc mình phải suy, nghĩa là lúc nào cũng phải có sự suy nghĩ, lúc nào cũng phải có hành động, lúc nào cũng phải có lời nói. Mà nếu như mình không có tu, mình không có giữ giới thì suy nghĩ sai quấy, nói năng sai quấy và hành động sai quấy. Bây giờ mình có tu, mình lấy cái chánh niệm soi rọi vào trong ba nghiệp của mình để chuyển ba nghiệp mình nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, thế là tu. Chứ có nhiều vị sẽ đặt nói tu, bây giờ tu Phật, bây giờ dạy cho tu làm sao đây? Có tu cái gì đâu, bây giờ cố gắng giữ ba nghiệp này thôi nè, thân khẩu ý cho thanh tịnh. Bây giờ tu thân tu cái gì? Đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh. Tu khẩu tu cái gì? Không nói dối trá, không nói đâm thọc, không chửi rủa, không nói lời vô ích. Rồi ý làm gì đây? Phải có cái giảm tham, giảm sân, giảm si. Hay nói một cách khác là mình phải có cái tư duy chân chánh. Nói một cách đơn giản là phải tư duy chân chánh. Cái gì thấy như vậy thì hãy nói như vậy, chứ đừng thêm. Đa số là mình thêm. Ví dụ như nãy mình là ví dụ thôi, lên đây cái mình thấy chánh điện vắng trơn, dần có cái chú đó, chú lùi khui chú tới này, cái mình xuống mình kiếm lên coi cái ông đó ông làm gì trển, ông cứ rị mỏ chỗ thùng tiền á. Tức là mình thêm cái của mình vô, không làm gì. Mình cứ thấy ai mà sắp sáp vô cái chỗ đó cái là mình nghĩ người ta có ý xấu. Mình đâu có biết là nãy vị đó người ta rớt đồ, hay là người ta tới người ta sửa sáng gì đó, hay là thậm chí người ta cúng dường. Hay là bây giờ mình thấy dụ như một cái chú đó, một cái em đó gần đây nó hay chở với nhau đi chợ, đi chùa gì đó không biết. Cái bắt đầu mình về phone đấy, lúc này tôi thấy hai đứa nó đi hoài với nhau, không có gì không, tôi nghi lắm. Tức là mình thêm, tức là lúc nào mình cũng thêm cái của mình vô, mà mình ít có khi nào mình thấy mọi sự nó như là, không thấy cái đó là tác ý. Tác ý nhưng mà không như vậy mà tác ý. Nếu mình như vậy mà tác ý thì gọi là như lý tác ý. Còn nếu mình không phải như vậy mình tác ý thì gọi là phi như lý tác ý. Cho nên bây giờ mình mới đặt một cái vấn đề là mình học Phật để làm gì? Thật sự ra không phải để thành tiên, thành thánh, thành thần gì đâu, mà để là một con người sống trong đời này mà mình có sự thanh tịnh. Bản thân của mình, cái thân này vốn nó đã không tịnh rồi, mà bây giờ chúng ta lại thu gom những cái bất tịnh cho tâm hồn nữa, thì nghĩa là thân tâm đều bất thanh tịnh. Rồi bây giờ mình tu là mình làm sao? Mình chuyển đổi một số nghiệp lực nào trong căn bản trong đời này để làm cho cái thân mình nó tịnh. Và cố gắng tư duy cái gì nó chân chánh để làm cho tâm hồn mình thanh tịnh. Mà thưa đại chúng, một con người tâm hồn thanh tịnh thì dĩ nhiên cuộc sống đời thường của họ thanh tịnh, khỏi cần phải làm gọi là cái gì thánh thần gì. Phật giáo không cần nói thánh thần gì, cứ ngay trong đời này mình tu. Mà không cần nói thánh thần mà nó trở thành thánh thần. Tại vì chính cái người đó tu được như vậy thì làm gì mà nẻo lành không chờ đón họ. Mà nếu mà người không thanh tịnh thì đừng có lo, cõi bất thiện cũng sẽ chờ đón thôi. Cho nên đạo Phật có sanh già, chết sầu bi khổ u não, nên muốn diệt trừ đau khổ phải đoạn tận sanh y, là đoạn tận những gì có khả năng đưa đến một đời sống khác. Có những cái nó làm cho mình, có những cái nó làm cho cuộc sống mình nó trở nên tối tăm hơn, là chính vì do chúng ta thiếu cái phần tư duy và quán chiếu tìm cho mình một cách sống an lành. Sa môn có giới hạnh là biết sống hổ thẹn. Đó, bây giờ nó người có giới hạnh là sao? Luôn luôn sống biết hổ thẹn, biết sợ hãi những điều ác mình làm. Sống như thế nào không để cho sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu chi phối tâm của mình. Sống như thế nào cho thân hành, khẩu hành, ý hành, mạng sống được thanh tịnh để trợ duyên cho hành giả sống trong đời thanh tịnh và trong sáng. Đó, cái chữ giới hạnh được Phật định nghĩa vậy đó. Tức là ngoài đó là sống có biết hổ thẹn những điều ác mình làm. Sống như thế nào mà không để cho sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt gì nó lôi cuốn mình. Nói như vậy không có nghĩa là giờ mình biến mình thành sỏi đá, cỏ cây gì, không phải. Tức là mình tập như thế này là hôm nay mình được ăn một bữa ngon thì cứ ăn rồi cứ ngon. Ngày mai á, cái bữa nó không được ngon nhưng mà mình không có khổ. Trời ơi, hôm qua ngon quá, bữa nay dày sao ăn vô. Đó là cái người mình tập sống làm sao mà hoàn cảnh nào mình sống cũng được. Mà thiệt sự ra quý vị thấy nè, mình uống nước trà, mình uống coca, mình uống gì đó, nước ngọt, bất cứ nước gì. Nhưng mà cuối cùng một cái nước mà mình vẫn phải uống thường xuyên là nước gì? Nước lọc. Cũng như thế, cũng như vậy thôi. Mình ăn nó ngon gì ngon, nhưng mà thủy chung á, cũng là những bữa cơm đạm bạc bình thường. Đó là cái bữa cơm thường nhật của mình. Cái thứ nữa nè, vui cỡ nào vui, nhưng mà cuối cùng cũng phải trở lại những ngày thường là không vui, không buồn, tâm mình bình thản như vậy. Thí dụ nhà mình có khách thì vui, mà nếu mà mình có khách mà lâu quá cái mình cũng trông khách về để mình được bình thường trở lại. Nhà nào có khách mà cười lớn dữ vậy? Cho nên nó có một lần á, có một con quỷ dạ xoa nó lên mà nó hỏi Phật: nếu mà ông không trả lời những câu hỏi này của tôi sẽ vứt ông, tôi sẽ giết ông, tôi làm đủ thứ. Thì cuối cùng ông hỏi một vài câu hỏi, mà trong đó có một câu hỏi là cái gì mà an lạc chân thật nhất. Thì Đức Phật nói chân thật chứ là cái bình thường, là cái chân. Tại vì chính cái mà bình thường này nó mới là cái thường của mình. Còn những lúc mà vui hay những lúc sóng gió đều là những cái bất thường trong cuộc sống. Đừng để cái đó làm cái chính nó lôi mình. Và cái chính của mình là cái bình thường của mình, chính là cái thường đó. Cái đó là mới là cái thường mà mình nên có. Rồi Phật cũng dặn thêm nha, nếu mình có một chút thanh tịnh như vậy, cũng đừng vì mình thanh tịnh như vậy mà tự cao tự đại. Phật kỹ vậy đó. Mình bây giờ có giống như một câu chuyện thiền thôi. Có cái chú đó, chú tiểu mà, chú đi ngang chú thấy ông già ngày nào cũng ăn thịt, cho nên chú coi thường cái ông già đó lắm. Ông nói tôi nhỏ về tôi còn biết ăn chay, ông già mấy chục tuổi rồi mà ăn chay, ăn mặn hoài không ngán, sao không cho ăn chay, lo tu đi. Đại khái nói mấy câu vậy đó. Cái tới hồi ông đi xong, cái ông già nói có một cái bụng rau không mà cũng làm dữ. Thì thưa đại chúng, đó là một cái câu chuyện thiền để muốn nhắc là mình đừng nghĩ rằng mình là cái người mà ăn chay ngon lành rồi thì mình xem thường những cái người người ta chưa chay lạc. Không, mà bây giờ cái câu đó, cái câu chuyện nó có thể phổ thông cho tất cả chúng ta. Mình đừng thấy là mình có một chút tu tập hơn thì mình thấy những người khác thua kém mình. Không, ví dụ như hồi mình mới qua đây, mình cũng quê thấy mộ, mình biết gì đâu. Người ta đưa bộ nĩa kiểu tay, mình cũng không biết tay nào cầm nĩa, tay nào cầm dao. Tới hồi biết cầm dao rồi, cái coi kìa, coi kìa. Rồi nó cầm cái dao thấy ghét không? Hồi mình thật sự mà Việt Nam mình ăn đũa không, mình biết cái nào. Quý vị biết đó, lên ăn mà một bữa ăn mà đúng nghĩa của người Tây đó nha, không biết bao nhiêu là muỗng nĩa. Tại vì mỗi một cái muỗng, muỗng nào ăn súp, muỗng nào ăn ăn chín, muỗng nào là mình ăn dessert, nó rất là nhiều và nó có cái cách sắp xếp mà mình á cũng không biết gì, đại khái mình biết mà đại khái thôi. Chứ còn nếu mình bước vô một bữa ăn mà người ta dọn đúng nghĩa của người theo kiểu Tây kiểu Mỹ là rất nhiều những cái dụng cụ gọi là muỗng nĩa dao ở trên bàn đó. Rồi bây giờ cái người, cái hạnh của Sa môn là có giới hạnh rồi. Cái thứ hai là gì? Hộ trì các căn. Chữ hộ là gìn giữ. Chữ hộ trì là luôn luôn gìn giữ như vậy. Gìn giữ bằng cách nào? Sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đức Phật dạy: khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì mắt, thực hành hộ trì con mắt. Rồi cũng y như vậy mà hộ trì, phải không? Tại vì cái tướng nào nó cũng vô thường hết, rồi có tướng gì chung mà tướng gì riêng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, là tướng chung nè. Trời ơi, tôi rất là thích cái bình hoa này. Rồi thu nguyên bình hoa vô, đó là tướng chung. Ồ, tôi chỉ thích cúc thôi, tôi không thích. Trời ơi, ai cắm bình bông xấu muốn chết, cút mà đem cống với hồng. Đó là mình giữ cái tướng riêng. Quý vị thấy mà nói không? Đó là mình giữ cái tướng riêng. Hay là bây giờ người ta họp ca, người ta lên ta họp ca, ta họp ca cái mình nghe nguyên một cái đội ta ca hùng hậu, cái mình thấy trời ơi ca hay dễ sợ, hùng hậu ghê. Tới hồi cái tới một cái đoạn nào đó, một cái người ca sĩ đó bước ra hát một cái điệp khúc riêng. Trời ơi, cái bài hát nó hay vậy đó. Cái ông ca sĩ đóng chen vô cũng làm bể cái bài hát đó. Giữ cái âm thanh riêng của cái người đó. Mà tướng riêng hay tướng chung thì tướng nào nó cũng là giả, vô thường, tạm. Âm thanh chung hay âm thanh riêng thì nó cũng là vô thường, tạm. Ví dụ bây giờ mình nhìn toàn diện một con người, mình coi trời ơi, đẹp trai, đẹp gái, đó là tại mình nhìn chung nó phối hợp. Chứ thử mà lấy một phần ra coi nhịn nổi. Đó, thì cái tướng nào cũng là tướng giả hết. Cho nên Đức Phật nói khi mắt thấy sắc, chớ nắm giữ tướng chung, cũng chớ nắm giữ cái tướng riêng. Mình bây giờ ha, mình mà thương người nào cái mình thương hết tôn ti dòng họ của người ta. Mà tới hồi mình ghét người nào cái mình ghét sao? Ghét luôn cái dòng họ. Và thậm chí mình không chơi với người đó, mình cũng không muốn ai chơi với người đó. Đại khái là vậy đó. Cho nên mình khổ. Mình khổ là bởi vì mình không có hộ trì được cái đó. Rồi Đức Phật nói Ý nghĩ vừa nghĩ lên, khởi lên nơi đó, nơi ta. Ý nghĩ không vừa ý này khởi lên nơi ta, tức là cái mình phải tuệ tri á. Đức Phật dạy mình tuệ tri là mình đang khởi cái gì mình biết. Tôi đang khởi cái tâm ghét người đó. Tôi đang khởi cái tâm ghét cái người đó. Mình phải biết như vậy á. Mà đa số là mình chạy trốn. Mình chạy trốn là mình không có muốn nhận. Tại vì chính vì vậy cho nên mình tu khó tiến. Tại vì mình không nhận những cái đứa con bất thiện của mình, thì làm sao mình biết đó để mình chuyển. Không? Cho nên ví dụ bây giờ mình lỡ mình sanh con ra, đứa nào mà nó hoàn hảo mình cũng nhận. Mà đứa nào nó không hoàn hảo mình cũng có từ chối được đâu, vì nó là con mình mà. Thì chúng sanh tâm của mình cũng vậy. Cái tâm bất thiện nó khởi, mình cũng phải nhận. Đây là tâm bất thiện tôi đang khởi. Tôi đang khởi tâm ganh nè. Tôi đang khởi tâm ghét nè. Không, bình thường á tôi cũng mong bạn tôi được tốt, mà tại sao bữa nay người ta được tốt mà tôi lại ganh. Đó. Thường thường mình thấy ai làm gì cũng được, cái mình nói trời ơi, tôi cũng cầu mong cho anh được vậy, chị được vậy, mà hãy nghe ta được vậy, cái mình cũng có cái gì đó mình không thoải mái. Thời cái tâm gì nó khởi, Đức Phật dạy nè: vị tỳ kheo ấy tuệ tri như sau, ý nghĩ vừa ý này khởi lên nơi ta, ý nghĩ không vừa ý này vừa khởi lên nơi ta, tức là vừa ý hay không vừa ý khởi lên mình biết. Cái này khởi lên là vì hữu vi nên thô. Cái này là an tịnh. Thí dụ sân nó khởi lên, mà sân nó có mặt thì nó thô, tại vì nó hiện lên ánh mắt, nó hiện lên cái nụ cười, cái sắc diện của mình, cho nên cái sân nó thuộc về phiền não thô, mà cái tham nó thuộc về phiền não tế, bởi vì chính ở bên trong không ai thấy. Rồi bây giờ hộ trì các căn là quý vị hiểu được cái ý ha. Tiết chế ăn uống. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật thường dạy các tỳ kheo thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa. Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống, với chánh tư duy chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ cho thân này được sống lâu và được bảo vệ, để khỏi thương hại, để mà trợ cho cái phạm hạnh của mình. Đó. Cái này là Phật dạy mình nội cái chuyện ăn thôi. Rồi mình nhớ là mình ăn là giữ cái thân mạng để mình sống, để mình làm việc, mình tu. Thật sự ra, mình nhìn kỹ trong cuộc sống của con người mình, việc ăn uống là nó chiếm một phần lớn thời gian của mình. Đại chúng có đồng ý vậy không? Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Nhưng mà nếu mà hôm nào mình có khách á, là cái thời gian mình cho vào mỗi bữa ăn nó nhiều hơn nữa. Tại vì lâu lâu mình có khách, mà có khách thì phải nấu sao cho nó ăn cho đàng hoàng cho được. Hay là mình một buổi tiệc mình tổ chức ra thì mình phải nấu cho món này món kia. Thành cái thời gian nó chiếm trong việc ăn uống rất nhiều. Tại sao mà thời Phật là Phật tiết chế ăn uống như vậy? Bởi vì nó mất thời gian quá, và cái thời gian tu tập mình không có nhiều. Và cái thứ hai nữa, đâu phải ăn nhiều mà bổ đâu. Ăn nhiều nó bệnh. Mà nói cho thực tế một chút là ăn nhiều rồi á, là nó căng da bụng và nó trùng da mắt. Ăn no là buồn ngủ đó. Căng da bụng, trùng da mắt. Thật nữa là ăn xong rồi là bắt đầu buồn ngủ. Rồi bắt đầu mình nói để con đi kiếm chỗ con thiền. Cho nên ăn quá no là gây một chướng ngại. Thí dụ mà mình ăn quá no, mình lên đó, mình làm việc cũng khó nè. Thí dụ ăn mà quá no, ăn no quá cái ăn vừa xong mà lên ngồi liền á, bụng bự. Nằm liền á, đi ăn xong rồi đi ngủ liền á, là giảm thọ. Cho nên thường người ta ăn người ta đâu, không mà ăn xong rồi chạy bộ liền thì dễ bệnh. Ăn xong đi chạy bộ. Có phóng và biết có một số những cái người mà người ta giữ cái sắc đẹp mà ta thèm ăn lắm. Cho nên người ta ăn xong rồi ta làm gì quý vị không? Ta móc ra. Có nhiều người ta làm vậy, tức là có nhiều vị, xin lỗi, ví dụ như ca sĩ hay là nghệ sĩ hay là người mẫu gì đó, thèm ăn lắm chứ. Nhưng mà ăn thì sẽ mập, mà mập thì làm sao mà có thể mình giữ được một cái hình thái mà như mong muốn được. Cho nên ăn cho nó đã cái thèm cái đã, rồi sau đó người ta tìm cách ta cho ra. Thật khổ không? Thật ra mình mà tiết chế được á, cũng là một cái tốt. Và tiết chế ăn uống, thứ đến là gì? Chú tâm, chánh niệm, cảnh giác, tỉnh giác. Như ngày hôm qua mình nói chánh niệm vậy đó. Thưa thầy chúng, là chánh niệm là trái tim của mọi sự tu tập. Chánh niệm là gì? Chữ chánh là đúng đắn, chữ niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ một cách đúng đắn thì gọi là chánh niệm. Ví dụ như trong khi Pháp Hòa đang khát nước thì Pháp Hòa mở ly ra uống nước thì biết là tôi đang uống nước. Có ai mà dở cái ly nước lên uống một miếng mà nhìn vô biết nước lạnh mà uống xong nó trời sao lạc nhách vậy? Nước lạnh thì làm sao nó có mùi vị được, phải không? Thật ra thường thường á, ai cũng nói là ăn canh chua, mà hãy chua cái sao nấu gì mà chua lè vậy. Mình phải thêm cái vô để nó chứng minh rằng mình không thích chua kiểu này. Nhưng mà nếu mà canh mà không chua thì sao gọi là canh chua? Hỏi canh này canh gì vậy? Nó ta nói canh chua, sao nó không chua? Canh này chắc tôi kêu canh lạc, canh gì đó. Tức là mình luôn luôn mình để cho những cái ăn uống hay là những cái chánh niệm của mình không có nhận rõ ra từng cái việc mình đang sống, đang ăn, đang làm. Cho nên chánh niệm là đi kinh hành đó, Chừng nào bước mình biết rõ chừng đó. Tại sao mà mình phải tập đi thiền? Tại vì lâu nay mình vẫn đi, nhưng mình đi trong quên lãng. Mình đi mà mình không biết mình đang đi. Mình đi rất là nhanh. Có nhiều khi á, cái việc không có gấp cũng đi cho nhanh. Nhất là mấy người trẻ. Ở chùa Pháp Hòa cứ chỉnh mấy chú nhỏ hoài. Có 8 cái bước thang lên mở cửa thôi mà chạy rần rần. Mỗi lần mà có gặp được là bắt đi xuống. Trở xuống trở lại rồi đi bộ lên cho thầy coi. À, mà hãy mà từ ở trên mà chạy rần xuống mà biểu đi lên. Rồi đi bộ tập đi xuống. Mà cứ không có mình thôi mà mỗi lần mà thấy mà đi gấp rút như vậy. Đi không có cái tỉnh giác như vậy là Pháp Hòa tập trở lên lại. Rồi đi xuống từng bước cho thầy xem. Hay là trở xuống lại đi từng bước cho xem. Mà cái tập khí nó không thay đổi được. Cho mình biết là cái gì mà mình tập lâu ngày rồi đó, nó phải cần cái thời gian dữ lắm để nó mới có thể trừ khử được. Cho nên người ta gọi là tập nghiệp đó. Nghiệp nó cuốn lại, nó lâu ngày nó thành rồi đâu phải dễ. Phải có chánh niệm. Có nhiều khi mình đang ăn mà mình cũng không biết mình đang ăn. Mình ăn rồi mình bấm phone, rồi mình đọc báo, rồi mình coi tivi, vân vân. Cho nên mình không có thật sự là mình có mặt với cái bữa ăn của mình. Cho nên ở trong chùa đó, thường ăn cơm là không có nói chuyện. Để làm chi vậy? Để cho mỗi người ở trong chùa phải thật sự thực tập trở về chánh niệm với những cái món ăn của mình. Thí dụ như hồi chiều này á, một bữa ăn rất là phong phú. Nào là canh chua nè, nào là xà lách trộn nè, nào là mắm chưng nè, nào là bánh bèo nè, nào là bánh đập nè. Tức là mỗi một cái món đó, nó có cái hương vị của nó. Nhưng mà thiệt sự ra là thật tình mà thưởng thức thì không bao nhiêu. Tại vì mình cứ ăn trong quên lãng. Còn nếu mình thật sự mình ngồi xuống và mình ăn từng miếng thì mình sẽ thấy được cái hương vị và mình thấy được biết bao nhiêu công sức ở trong này. Quý vị biết đó, thường bánh nậm làm theo kiểu người Huế cán thật là mỏng trong mỗi miếng lá, mà đâu phải là xé lá cái làm đâu, phải vanh, nghĩa là cắt cái miếng lá cho nó đẹp đó, rồi ngồi ấy bột vô rồi để nhưng làm sao càng mỏng thì càng khéo đó. Rồi kế đến là cái món bánh bột lọc gói lá, trời nó cực biết bao nhiêu, rồi cái gì cũng chút vậy đó. Cho nên mỗi một lần ăn là mình thấy biết bao nhiêu công sức ở trong đó. Mà khi mà bắt cái bánh là bột cũng không phải đang nóng, chứ này mà nó nguội là nó cứ ngắt rồi làm sao mà làm. Phải không? Thành thử ra nếu mà mình để hết tâm của mình vào trong mỗi cái công việc, nội cái chuyện ăn uống hàng ngày, nội những cái gì mình đi mình thấy được đều là có sự gia tâm, đều có sự hết lòng ở trong đó. Mà nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận diện được ngay cả trong cuộc sống của chúng ta. Có nhiều khi người chồng lỡ làm lỗi với mình, nhưng mà có nhiều người người ta không có thể xin lỗi mình được, ta không có nói nên lời được. Nhưng mà người ta hành động cụ thể với cái ý nghĩa là người ta muốn xin lỗi mình. Thật sự có chánh niệm là mình sẽ nhận ra cái đó. Có nhiều khi một người bạn đến với mình mà người ta muốn trở lại một cái sự thân thiết với mình. Đôi khi nói nên lời thì người ta không nói, nhưng mà những cái hành động trong cuộc sống. Thưa đại chúng, có những cái mà nhỏ nhỏ trong cuộc sống mà nếu mình có chánh niệm á, là mình sẽ nhận ra, mình sẽ rất là vui. Mình thấy rằng xung quanh mình có rất nhiều người, người ta quan tâm, người ta thương mến mình. Một cái ví dụ nhỏ thôi. Bạn mình đi đâu chơi về mà ghé nhà tặng cho mình dù chỉ là một cái bánh, một cái gói trà, bất cứ một cái gì, thì tự đó mình thấy rằng mình có trong lòng của họ. Tại vì họ đi chơi mà họ nghĩ tới mình thì quả thật là mình phải có chánh niệm nhận diện cái đó. Và khi nhận diện cái đó để làm gì, biết không? Để những lúc nào mà người đó có lỗi với mình, mình cũng có thể nhẹ nhàng, mình xả được, mình tha thứ, mình bao dung được. Và cuộc sống cần cái đó. Tại vì mình giận họ rồi thì tới đúng giờ họ cũng phải đi giống mình, rồi mình tới đúng giờ mình cũng đi, thì thôi giận nhau làm chi, để rồi lỡ mình với họ đi thì lại mỗi bên ôm một khối. Và trong cuộc sống này tha thứ, bao dung lúc nào nó cũng vẫn hơn. Vui vẻ lúc nào cũng vẫn hơn cái buồn khổ chứ. Và mình chánh niệm, mình vui được thì đó là điều tốt. Nội cái chánh niệm về sức khỏe thôi. Nhờ chiều này đi trên xe thì chú Hoại Nguyện chú mới nói trời ơi mau quá. Mới đây mà bước vô năm thứ 12 con bắt đầu quay phim cho thầy. Tại vì từ những cái cuồng băng đầu tiên làm là 2005, phải không? Mà đến bây giờ là 2017 là 12 năm. Rồi giờ lâu lâu mà mở lại những cuồng băng của 12 năm trước á, lúc nhìn xuống thấy người nào cũng trẻ khô. Trẻ mà trẻ khô đó. Mà phải nói lại là trẻ măng. Còn bây giờ 12 năm sau mở băng ra coi, hỡi ơi, già khằng, già khú. Thì mình mới chánh niệm về thời gian, về vô thường, về sức khỏe, phải không? Thành ra còn là cái chú kia, chú Minh Long nói vậy thì phải tranh thủ chụp đi, tại vì nữa mà mai mốt mà mình có muốn chụp thầy cũng chụp không nổi. Thì có một câu trở lại là chưa chắc, tại vì anh Tiến nên nhớ rằng anh lớn hơn thầy tới 20 tuổi. Thì ở đây á, chỉ để muốn nhắc về ý Pháp Hòa muốn nói rộng về cái chánh niệm. Chánh niệm về sức khỏe của mình, chánh niệm về bản thân, về gia đình, về mọi thứ xung quanh. Khi mình có chánh niệm như vậy rồi đó thì mình sẽ sống hết lòng với cái giây phút, với cái những gì mà chúng ta đang có. Thật sự ra đến giờ phút này mình ăn cái gì mình cũng sẽ thấy ngon, là tại vì ngày trước khi mình vừa đi vượt biên qua trại tị nạn, một chén cơm trắng ngon này mình còn chưa có ăn mà, thì nói gì bây giờ đã quá nhiều thức ăn đối với mình. Khi mà chánh niệm như vậy thì mình không có còn khen chê, không có còn cái gì nữa hết, mà cái gì mình cũng có thể mình tận hưởng được một cách ngon lành. Cái thứ kế, một vị sa môn tu là gì? Đoạn trừ các cái triền cái. Chữ triền là nó chướng ngại, nó cột và nó chướng ngại mình. Chữ cái là ngăn che. Trong đó có năm thứ. Một á là tham, hai là sân, ba là hôn trầm, bốn là trạo cử, năm là hoài nghi. Tham, sân, rồi gì nữa, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, năm cái nó ngăn che mình. Tham thì quý vị biết rồi, sân thì quý vị biết rồi, phải không? Tham sân, tất cả mọi cái khổ phần lớn từ cái gốc tham. Bởi vì mình tham cái gì mình không được là mình khổ. Ngay cả mình tham tu, ví dụ bây giờ mình tu mà mình không biết sức khỏe của mình tham một cách quá sức của mình, thì tự nhiên là tu xong chập rồi khổ. Thật ra tham tu cũng chưa chắc là tốt, mà phải biết tham đúng mức. Thật sự cái chữ tham á, tại mình hiểu nó theo cái chiều tiêu cực á, mình hiểu theo cái chiều xấu á, chứ cái chữ tham bản chất nó chỉ là gì? Muốn. Nó chỉ là muốn, là chữ dục, nghĩa là muốn mà. Mà bây giờ chữ muốn này là muốn cái gì? Nếu mình muốn vừa đủ thì cuộc đời này làm gì khổ? Bởi vì cuộc sống này là dĩ nhiên là phải cần. Phải cần, nhưng mà nếu chúng ta muốn đúng cái nhu cầu hơn là chúng ta muốn theo cái tham cầu thì hai cái muốn nó khác. Ví dụ như mùa đông tôi cần cái áo lạnh, đó là nhu cầu. Nhưng mà tôi vẫn dư 9 cái, tại vì cái nào cũng đẹp và nó đang sale, không mua tội chết. Nhưng mà một mùa đông này tôi chỉ có thể mang 3 thôi, còn cất trong tủ 6 cái. Mùa đông năm sau dự trù rồi sẽ mặc 3 cái nữa, nhưng mà không ngờ đi shop nó bán 3 cái khác. Thành thử là lúc nào mình cũng có tiếp. Cái nhu cầu thì mặt chỉ có một, nhưng mà cái những cái mà dư mà mình treo hà rầm đó là những cái gì? Tham cầu. Mình cái nhu cầu mình mang mấy đôi giày? Thật sự một lượt mình có thể mang 5 đôi được không? Không, chỉ một đôi thôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, cái khổ là vì chúng ta chạy theo cái gì mà nó quá cái mức mà mình cần. Cái khổ vậy thôi à. Chứ còn bản chất của nó không có gì khổ hết á. Cuộc sống này con người là phải ăn, phải mặc, phải có tất cả những cái bình thường mà. Mà hễ mình muốn được mà không được thì dĩ nhiên mình có cái phiền hà trong đó, có phiền não trong đó. Hôn trầm là gì? Hôn trầm là buồn ngủ. Mà cái buồn ngủ này á, nó không phải là do cái buồn ngủ bình thường là do mình mệt rồi nha. Buồn ngủ này là một dạng, một cái dạng tập nghiệp. Chỉ cần mà ngồi xuống tụng kinh hay biểu ngồi thiền hay nghe pháp là bắt đầu hai mắt nó liêm diêm. Nó bắt đầu nó hát cái bài mí mắt chân trời mỏi. Nhưng mà hễ mà dứt, thầy mà chỉ cần nói và mời đại chúng chắp tay, chỗ sao mình sáng rực. Sáng rực, đại chúng chắp tay hồi hướng là nó sáng rực lên. Bà đầu vô bà kêu là đại chúng chắp tay niệm Phật là bắt đầu mình. Bà hễ mà chắp tay hồi hướng là mình biết tới giờ rồi đó. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mà ngồi thiền đó, Pháp Hòa cứ nhắc à, cái thầy mà người ta cầm giữ chuông á, người ta nhập vô cái chuông nè, ta nhập vô để mà chuẩn bị báo cho đại chúng biết sắp sửa có chuông xả thiền. Thỉnh thoảng đang ngồi thiền vậy đó, ông thầy mới vừa nhập vô cái chuông chưa kịp thỉnh nữa là ở dưới này Hòa nghe vậy nè. Không phải biết gì không? Sướng quá. Hạnh phúc quá. Tới giờ về rồi. Biểu lộ là cái hình thức là mình dò vậy để chuẩn bị dò mắt. Nãy giờ có thiện gì đâu mà dò. Nãy giờ anh thiện gì đâu mà anh dò. Nãy giờ là anh cứ ngồi anh trông chờ. Trông chờ. Cho nên Pháp Hòa nhắc là khi nào chuông thỉnh bon bon hai tiếng rồi, bắt đầu mình đang ngồi vậy đó, bắt đầu mình chắp tay mình xá một cái, rồi chừng đó mình mới xoa tay. Và cái ý xoa tay này á, là xoa cái tay mình cho nó nóng lên, rồi bắt đầu mình mới bích lại những cái lỗ chân lông. Tại vì nãy giờ mình ngồi mình thở đó, là những cái lỗ chân lông trên mặt mình nó hở ra, mình phải xoa để mình kín nó lại để mình không bị cảm. Và đồng thời mình xoa vai, xoa lưng rồi chân rồi, và chuẩn bị để máu huyết nó lưu thông trở lại rồi đứng dậy. Còn cái mà người ta vừa nhập vô, mình nhập cái đó không, mình nói để xoa mặt mà thiệt nè, đã quá. Hạnh phúc quá. Nãy giờ mình, nãy giờ anh có thiền gì đâu, nó anh ngồi anh chờ mà. Cho nên là cái hôn trầm là một dạng buồn ngủ. Thí dụ như lỡ quý vị hôm nào quý vị ngồi thiền hay niệm Phật mà lỡ buồn ngủ vậy thì mình làm sao? Nếu ai đang ngồi thiền lỡ bị hôn trầm như vậy là lập tức mở mắt ra, đừng có nhắm nữa. Tại vì mình nhắm như vậy là cái nghiệp hôn trầm nó dễ sanh khởi đó. Mở mắt ra, mà mở mắt ra một hồi mà vẫn không hết buồn ngủ đó thì bắt đầu xoa chân đứng dậy. Đứng dậy đi thiền, vừa đi thiền vừa niệm Phật. Hay là người tu thiền á, thì đi thiền hành, vẫn hơi hơi thở. Nhưng mà bây giờ mình không để cái thân mình nó ngồi để nó ngủ, thì đó là trị cái bệnh hôn trầm. Mà trước khi mà mình đi ngồi thiền niệm Phật tụng kinh á, nên nhớ là đừng mặc những cái quần áo gì mà nó quá chật. Tại vì chính nó chật như vậy nó làm cho mình không thoải mái. Và chính không thoải mái như vậy thì cái thứ tư nó sanh là gì? Trạo cử. Phong và ví dụ như bây giờ mình mặc cái quần jean, rồi mình cài cái dây nịt, mà bắt mình lên ngồi thiền thì sao mình ngồi cho nổi? Thấy không? Thì khi mà không thoải mái là bắt đầu mình ngồi, mình cứ nhúc nhích, mình khó chịu. Cho nên cái người ngồi thiền á, là nếu mình ở nhà mình tập ngồi thiền thì bắt đầu mình trước khi ngồi thiền là mình mặc những cái áo quần gì cho nó thoải mái, nó dễ chịu, nó làm cho mình dễ chịu. Và đồng thời mình đi rửa mặt, rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ trước khi mình lên ngồi để cho người mình nó tỉnh lên. Mà buổi sáng ai ngồi thiền thì uống miếng trà, uống nước ấm để cho máu huyết trong người mình nó lưu thông, trà thể làm cho mình tỉnh, thí dụ vậy. Chờ cái cuối cùng là gì? Là hoài nghi. Như hồi nãy mình nói là nghi ngờ là một cái trạng thái nội tâm, mình có nhiều những cái rối rắm mà mình chưa giải quyết được, thì nó cũng cản trở trên đường tu của mình. Thì nói tóm lại, nó còn nhiều thứ nữa Đức Phật còn dạy là lợi ích của những cái hành trì này. Nhờ ở đây á, qua hai cái buổi học này á, thì chúng ta muốn nói lại một cái ý nghĩa mà chúng ta thường nghe trong các kinh thường nhắc, đó là sa môn. Thì sa môn có cái nghĩa gì, sa môn có bao nhiêu hạng, và sa môn cần tu cái gì? Thì quý vị sẽ thấy rằng trong, dù là một vị sa môn thì cũng là vị tỳ kheo đó. Cho nên thí dụ như mình ký tên nói tỳ kheo gì đó hay sa môn gì đó, cái nói ủa sao thầy không tu giống vậy, tôi nói tôi đâu xưng sa môn, tôi xưng tỳ kheo mà. Không phải, một vị tỳ kheo cũng là một vị sa môn, một vị sa môn cũng là một vị tỳ kheo. Nói chung, chữ sa môn là một danh từ chung để chỉ cho tất cả những người đệ tử Phật, đặc biệt là trong người, trong giới xuất gia. Kế đến là trong cư sĩ cũng có những vị gọi là hoạt đạo sa môn. Thì chúng ta đều là những người sa môn chính thức, là những người xuất gia theo Phật, hay là những vị sa môn chưa chính thức xuất gia theo Phật, nhưng mà chúng ta sống theo lời Phật dạy, thì chúng ta cũng là một trong bốn loại sa môn. Nếu như một vị tỳ kheo ký tên ở dưới tôi là tỳ kheo gì đó, thì chính vị tỳ kheo đó cũng phải hiểu được tỳ kheo có mấy nghĩa, tỳ kheo có bao nhiêu hạng. Thí dụ như chữ tỳ kheo có 3 nghĩa và có 8 hạng tỳ kheo: danh tự tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo, hay là yết ma tỳ kheo, vân vân. Thì tỳ kheo nó cũng có những loại như vậy. Thì dù là sa môn hay dù là tỳ kheo thì cũng đều là những vị tu theo Phật hết. Nhưng mà vì trong Phật giáo chúng ta có những cái từ để gọi cho các vị xuất gia, thì Pháp Hòa giải thích như vậy để đại chúng thấy rằng mai mốt mình đọc vô trong kinh, mình thấy đó, hôm nay các vị đó đến gặp sa môn Gotama, phải không? Hay là các vị đó, những vị tôn đức bây giờ dùng ký tên ở dưới là tỳ kheo hay là sa môn đều được hết. Mà những cái danh từ đó để chỉ cho những người đệ tử của Phật. Và đệ tử Phật thì phải học cái gì để xứng đáng với cái ý nghĩa là tỳ kheo hay là sa môn. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với vị, nó còn rất nhiều những thứ nữa mà Đức Phật giảng dạy về hai chữ sa môn. Nhưng ở đây hai buổi này như vậy là coi như cũng tạm đủ. Rồi có dịp nào thì chúng ta nói những cái lợi ích. Nhưng mà ở đây á, cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái nghĩa và cái cách tu của một vị đệ tử Phật. Tu cái gì? Giới đức ha, tu có giới hạnh nè, hộ trì các căn nè, tiết chế ăn uống nè, và cái cuối cùng là gì? Phải chánh niệm tỉnh giác và ngăn trừ những cái triền cái. Và trong đó năm cái triền cái căn bản, năm cái triền cái này á còn được gọi gọn là ngũ cái, thấy không? Ngũ cái trong đó là tham, sân, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Và tùy theo, có những cái trường hợp á, ngũ cái được thay đổi một hai chữ, nhưng mà căn bản ngũ cái này là như vậy đó. Và trong đó lúc nào hôn trầm trạo cử, có người thì nhúc nhích suốt buổi, hoặc là có người á, thì không phải cái chữ nhúc nhích ở đây có nghĩa là mình ngồi do đau mỏi nhúc nhích, mà cái tâm mình nó bồn chồn, nó khó chịu, rồi mình cứ lăng xăng. Mà nhiều khi mình ngồi đây chứ nó trạo cử ngay cả ở trong tâm hồn của mình rồi, trong tâm thức của mình rồi. Thì thôi, hôm nay nhân cái dịp lễ Đức Phật thành đạo đó, thì Pháp Hòa về với đại chúng. Năm nay là năm thứ 12 Pháp Hòa về chùa Hải Đức. Thì lần đầu tiên Pháp Hòa về đây cũng vào cái dịp lễ Phật thành đạo. Thì quý vị thấy rằng thời gian thấm thoát, mà chúng ta đã cùng làm việc với nhau suốt cả 12 năm. Thì mong rằng trong 12 năm qua, những vị Pháp Hòa đến đây đã gặp, và những vị đó bây giờ cũng đã ra đi sau 12 năm. Quý bác lớn tuổi đó, một số quý bác ngày xưa mà về đây đó, chẳng hạn như là bác Diệu Thảo, phải không? Bác Diệu Thảo, rồi bác Minh Ấn, rồi vân vân. Rồi có những bác mà bây giờ là lớn tuổi, già yếu, như là bác Diệu Sáng, ví dụ vậy đó. Mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn có được cái sức khỏe bình an, và giữ cái tâm tu của mình cho nó trọn vẹn, như bài học hồi sáng chúng ta học vậy đó. Thấy không? Trang nghiêm bồ đề tâm, trang nghiêm đạo tràng, nỗ lực kiên trì giữ gìn lời của Phật, kế đến là sống tinh cần, không có buông lung, dễ vui. Bởi vì chính cái dễ vui mà nó làm cho mình sơ thất những cái mà mình có được. Pháp Hòa ví dụ, quý vị ai đã từng nấu sữa đậu nành là sẽ biết. Nếu mà mình nấu sữa đậu nành mà để làm đậu hũ đó, là mình phải đứng mình quậy hoài cái nồi nước đậu. Tại vì nếu mình mà không quậy là nó sẽ khét cái đáy. Nó khét. Và khi mình quậy như vậy mà sữa nó vừa đủ sôi lên, là mình phải tắt lửa liền và bắt đầu mình đổ thạch cao, hay mình đổ cái gì, những cái chất gì mà mình muốn dùng đó, như là muối hay là giấm gì đó. Còn nếu mà mình lỡ mình tắt trễ một chút á, là nó sẽ trào ra hết, rồi mình rất là cực để mà chùi cả cái bếp trở lại. Đó, thì mình phải tinh cần, mình để ý mọi sự việc, cũng giống như mình đang canh một cái nồi nước đậu nành vậy. Thôi chúc đại chúng an lạc và cảm ơn đại chúng rất nhiều. Bây giờ mình hồi hướng trước ha, rồi đi đến phần sau.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo thượng thệ nguyện thành.